Đạo Phật là một tôn giáo hay một triết lý?
Chúng ta cứ hỏi Đạo Phật học nhiều sách vở như vậy thì là một tôn giáo hay là một triết lý? Triết lý là chỉ học thôi mà không có lòng tin. Không có lòng tin nghĩa là không tin cái ông Phật ấy, ông vẫn còn đây, ông vẫn giúp đỡ cho mình. Chứ còn cái pháp môn này thì mình học thì dĩ nhiên là mình có tin, mình có học. Khi nói cái đức tin tức là lòng tín ngưỡng thì người ta cứ thường hỏi cái câu đó. Đạo Phật là một triết lý hay là một tôn giáo? Tôn giáo thì phải có đức tin, còn triết lý là chỉ là một cái môn học. Thế cho nên người ta hay hỏi cái câu đó. Vậy bây giờ nhân tiện đây chúng ta giả nhờ, Đạo Phật là tôn giáo hay là một triết lý? Tức là một môn học để tìm cái sự thật mà không có đức tin. Không có đức tin nghĩa là không tin ông Phật cũng còn đây, ông ấy vẫn phù hộ cho mình, không tin cái đó. Thế cho nên người ta cứ hỏi Đạo Phật là một tôn giáo hay là một triết lý, nghĩa là một môn học để tìm sự thật thôi. Còn tôn giáo ấy, là một tín ngưỡng, là tin có Phật, nó tin rằng Phật vẫn đang ủng hộ mình. Thế thì vậy thì Đạo Phật là một tôn giáo hay một triết lý? Đạo Phật là cả hai. Là tôn giáo bởi vì thực sự có lễ bái, có tin tưởng, có tụng niệm và có tin ở Phật. Cho nên hàng ngày chúng ta vẫn có cầu an, cầu siêu. Có tin tưởng cho nên là một tôn giáo. Thế còn Phật để lại cái giáo lý của Phật để cho các đệ tử học và tu và thực nghiệm tìm cái sự thật. Cho nên Đạo Phật vẫn là một triết lý. Cho nên đồng thời cả hai. Có thể đồng thời cả hai được không? Mình vẫn học, mình vẫn tìm hiểu sự thật, mà đồng thời mình vẫn có cái tín ngưỡng, có lòng tin. Hỏi là bây giờ tu cái pháp môn tứ niệm xứ này có cần có cái tín ngưỡng theo Đạo Phật không? Thì bây giờ ở đây ngài đã nhờ làm sao? Đó là một câu nói thêm. Còn đây người ta hỏi có học tứ niệm xứ có cần tín ngưỡng Đạo Phật không? Thì con giả nhờ, thì đây thì giả nhờ làm sao? Cái câu giả nhờ chính: ta có thể hành thiền không cần những điều kiện ấy. Nghĩa là thế nào? Không cần mà sao con lại bảo là có? Trên bên đạo Gia Tô người ta tới thiền đường của mình, người ta vẫn hành thiền mà người ta vẫn tin Chúa của người ta. Cho nên ở đây ngài bảo là không cần. Không cần là bởi vì thì ta cứ học tứ niệm xứ rồi cứ quay về mà tin cái tâm của mình, mà soi cái tâm của mình được không? Được không?
Được.
Đấy, cho nên các đức cha người ta vẫn đến thiền đường của mình, người ta vẫn ngồi thiền. Ở bên Nhật đấy là nhiều. Thầy thấy các vị sang Nhật về kể cho thầy, các thiền đường ở bên Nhật là có đủ các hạng người. Cho đến các đức cha, các ngài vẫn tới, các ngồi ngồi thiền. Thế cho nên nói là không cần, không phải là cứ tin ông Phật mới có thể ngồi thiền được. Mà đây là một cái phương pháp cứ ngồi để theo dõi cái tâm của mình, cho cái tâm của mình nó sáng suốt. Điều quan trọng là thực sự muốn trở về cái nội tâm của mình. Thế, đấy là cái quả cần yếu, chứ không bắt buộc phải tin Đức Thích Ca. Mà cứ bắt buộc là mình thực sự muốn trở về nội tâm của mình. Thế nhưng mà ở đây lại nói là đức tin và sự hiểu biết tự nhiên sẽ chín mùi trong tâm. Là thế nào? Cái niệm xứ này của ai nói? Của Đức Thích Ca nói. Mà bây giờ mình học cái pháp môn này, mình tu và mà mình thấy có lợi ích thật sự, vậy thì mình có tin cái người sáng đặt ra cái phát minh ra cái pháp môn này không? Thế nào? Thế cho nên đây ngài bảo rằng cứ tu đi. Đấy. Thì rồi tự nhiên cái hiểu biết và cái lòng tin ấy nó sẽ có. Mình đã tu một pháp môn mà mình thấy cái pháp môn ấy lợi ích thật sự, thì hẳn là mình tin là cái người mà đặt ra cái pháp môn này không phải là một người thường. Thế cho nên mình có lòng tin. Thế còn cái sự hiểu biết thì tại sao không cần học Phật Pháp? Cứ tu cái pháp môn này đi, thì cái sự hiểu biết tự nhiên sẽ chín mùi là cái nào? Rằng học cái pháp môn này là mình quay về mình học cái tâm của mình. Đã. Mình quay về mình học cái tâm, mình luyện cái tâm, bỏ những các cái tham sân si, cái lầm mê và những đức tính tốt ấy, thì phát hiện. Thế thì khi mà bây giờ học đạo Phật là học cái gì nhỉ? Bỏ những cái vọng tâm mà trở về với cái chân tâm. Đã. Thế bây giờ con học cái này con có bỏ được cái vọng tâm không? Đã. Cho nên những sự hiểu biết tự nhiên ấy, nó phát hiện, hiểu biết về cái tâm của mình. Còn bây giờ mà như mình cứ đọc những sách về cung văn, về đáy biển, về loài thực này, loài kia, thì mình có biết được cái tâm của mình không? Thế cho nên rằng nếu cái người nào mà cứ quay về mà tu cái pháp môn này thì dĩ nhiên là ta nhận được cái chỗ vọng, đâu là phần vọng, đâu là phần chân. Cho nên người ta có cái hiểu biết về chân tâm và vọng tâm.